Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đường Bay Xanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với phần 7 của quyển sách này. Phần 7: Sự kiện 11 tháng 9. Vào buổi sáng thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2001, David Tillman đi tới văn phòng của mình ở Queens, nơi hãng hàng không đã chuyển đến ngay sau khi khai trương, để chờ một bức thư từ kiểm toán viên, thủ tục cần thiết cuối cùng trước khi ông có thể đưa công ty có tuổi đời 1,5 năm của mình ra công chúng. Đây đã từng là một phần trong kế hoạch kinh doanh từ lâu, ngay cả đề xuất đầu tiên mà ông đã duyệt qua duyệt lại kỹ càng cùng với Tom Kelly 5 năm trước đây, đặt ra mục tiêu là sẽ phát hành cổ phiếu của công ty ra công chúng trong vòng 2 năm. Không chỉ để huy động thêm vốn mà còn để thưởng cho các nhà đầu tư cho sự tự tin ban đầu của họ. Tuy nhiên, ban đầu Newman đã có lúc phản đối ý tưởng này. Ông muốn tập trung liên tục vào các kết quả hàng quý và hiệu suất ngắn hạn cùng với việc điều hành một công ty công chúng. Tuy nhiên, các giám đốc và các nhà sáng lập khác lại muốn thực hiện việc này sớm hơn, và bây giờ có vẻ là thời điểm hoàn hảo. ZW đã đạt được hiệu suất tốt nhất trong tháng 8 và tỷ lệ chỗ ngồi được lấp đầy lên đến 88%. Và số tiền mà họ huy động được trên thị trường sẽ được sử dụng để mua thêm máy bay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Newman thấy rằng việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cũng là một lợi ích đối với nhân viên của JetBlue. Họ sẽ có cơ hội được mua cổ phiếu ở mức giảm giá. Newman hy vọng rằng phần lớn các nhân viên của mình sẽ trở thành chủ sở hữu. Một kế hoạch mua cổ phiếu sẽ cho phép họ làm như vậy bằng cách khấu trừ vào tiền lương. Bản cáo bạch cần phải động chạm tới tất cả các khía cạnh rủi ro của việc đầu tư vào một hãng hàng không. Đó là một cuộc duyệt binh tiêu chuẩn của những điều khủng khiếp. Tính chu kỳ của doanh nghiệp, tính dễ tổn thương đối với các biến động của nhiên liệu, khả năng của các tổ chức công đoàn. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết, và chủ nghĩa khủng bố cũng được coi là một mối đe dọa chủ yếu của các hãng hàng không bay ra nước ngoài, thậm chí còn không được đề cập tới. Vào ngày hôm đó, chỉ có một mối đe dọa hữu hình duy nhất đối với JetBlue. Mới 2 tuần trước, Newman mở một tờ báo buổi sáng và thấy cả một trang quảng cáo giảm giá toàn bộ giá vé nội địa của American Airlines. Và các mức giá này đặc biệt giống với mức giá mà JetBlue đang bán cho tuyến bay mới của mình đến sân bay Long Beach. Người trong ngành nhanh chóng gọi động thái của American là giá vé tiêu diệt JetBlue. Và như Danber và vô số các nạn nhân khác của hành động trả đũa này có thể chứng thực, đây không phải là một vụ cướp nhỏ. Newman thậm chí còn hơi giận dữ khi được hỏi về điều này trong một bản tin tóm tắt vào ngày ông khai trương chuyến bay đầu tiên từ Kennedy đến Long Beach vào cuối tháng 8. Lần ra mắt ở Long Beach đã rất suôn sẻ. Alex Wilcox được đưa ra đó để quản trung tâm bờ Tây của JetBlue, mặc dù các hoạt động trung tâm và chi nhánh sẽ không bao giờ diễn ra ở đây. Nhưng anh đã đi xa với kế hoạch ra mắt 20 chuyến bay trên khắp đất nước và lên xuống bờ Tây. Một biển quảng cáo đã được đặt trên đường cao tốc 405 với dòng chữ "Đi đến LAX tại sao?" Sau đó Newman có một kỳ nghỉ ngắn với gia đình và dành hầu như toàn bộ tuần đầu tiên của tháng 9 ở Wyoming cho cuộc gặp thường niên những người chinh phục bầu trời. Khi Newman xem qua bảng đặt vé trước vào buổi sáng ngày hôm đó, ông thấy rằng không có sự sụt giảm gây ra do sự mưu đồ thô thiển của American. Greg Edmondson Jones đang từ phòng Newman đi xuống phòng họp chuẩn bị cho một thông cáo báo chí sẽ được đưa ra vào sau ngày nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Một trong những người đồng cấp của anh ở phòng báo chí của cơ quan quản lý cảng Crespo gọi cho anh và báo cho anh biết rằng một bức ảnh của Newman và Neil Levin, giám đốc cơ quan quản lý cảng, đang đứng phía trước. Một chiếc máy bay của JetBlue sẽ được đăng trong bản tin đầu tiên vào sáng thứ ba. Bức ảnh được đưa ra rất đúng thời điểm, khi các căng thẳng được nói là đã bùng lên giữa chính quyền và JetBlue, vì JetBlue chưa nhận ngay được các cửa lên máy bay mà họ muốn tại nhà ga số 6. Levin, người từng được cựu thượng nghị sĩ AI Dermodo bảo trợ, mới vào làm trong cơ quan được 6 tháng, nhưng đã hiểu rõ về chính trị, đủ để cảm nhận rằng hãng hàng không của Newman là loại liên doanh mà họ cần phải hỗ trợ. Edmondson Jones cũng đang nói chuyện điện thoại với người biên tập viên hình ảnh của tờ Vanity Fair để sắp xếp chụp một bức chân dung của Newman, người vừa được chọn để đưa vào danh sách những người có quyền lực hàng năm của tạp chí sẽ xuất hiện trong số ra vào tháng 12. Annie Leibovitz, kẻ được chọn làm nhiếp ảnh gia, tạp chí đã tuyên bố JetBlue là hãng hàng không của năm trong một bài viết liệt kê các công ty đến và đi gần đây. Và các phương tiện truyền thông cũng không chịu chậm trễ, đang tuôn ra hàng loạt các bài viết ca ngợi đáng tin cậy, đủ để gây sốc. Newman có vẻ vừa hãnh diện vừa bối rối vì sự chớm nổi tiếng của mình. Ông đã ở New York gần 3 năm, nhưng trong nhiều khía cạnh, ông vẫn gần giống như ngày đầu tiên từ Utah đến đây. Có lần nghe nói rằng Richard Everden muốn chụp một bức ảnh của ông cho chiến dịch quảng cáo. Newman phản ứng bằng cách hỏi, ừ, nhưng Richard Everden là ai? Vào cuối ngày hôm đó, John Owen và Holly Nelson, một cựu giám đốc điều hành của Northwest Airlines mà giờ đây đang làm phó cho ông, nhận được bức thư mà họ đang chờ đợi của kiểm toán viên, nhưng họ quyết định kiểm tra lại bản cáo bạch SI thêm một lần nữa. Lúc đó đã quá muộn để nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, cho nên họ quyết định sẽ ở lại qua đêm ở Manhattan. Mọi việc đều được chu tất vào lúc 10 giờ sáng thứ ba. Vào 8 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, Newman, Berger và một vài nhà quản lý cấp cao đang dự cuộc họp chiến lược hàng tuần tại trụ sở chính, khi ai đó mở cửa và nói rằng một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một trong những tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới. Berger đã từng tự lái một chiếc máy bay nhỏ, nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ. Bầu trời bên ngoài sáng rõ đến nỗi không thể tưởng tượng nổi có một phi công nào lại mắc một sai lầm tồi tệ đến vậy. Berger và Newman bật tivi bên ngoài cửa phòng họp đúng vào lúc chuyến bay 175 của United Airlines đâm sầm vào tòa tháp phía nam vào lúc 9 giờ 3 phút. Một vài giây im lặng do quá sốc trôi qua trước khi một câu hỏi rõ ràng bật ra trong tâm trí của tất cả mọi người. Có phải nó là một trong những máy bay của chúng ta hay không? JetBlue có 8 chiếc máy bay đang bay trên không trung vào thời điểm đó. Vài chiếc đã cất cánh từ sân bay Kennedy trong vòng 20 phút vừa qua. Tại thời điểm đó, chiếc máy bay liên quan đến vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Bobby DiFrancisco, một cựu quân nhân của bang New York mà giờ đây là chỉ huy an ninh của JetBlue, chạy vào phòng. Làm thế nào mà chúng ta biết được đó không phải là một trong những chiếc máy bay của chúng ta? Ông nhớ đã nghĩ như vậy. Vị trí của tất cả các máy bay của JetBlue đã được nhanh chóng xác nhận. Chuyến bay 70 đang trên đường đến Ontario, California và đang bay qua Kansas. Khi tin tức được đưa ra, chuyến bay 93 đã bay được nửa vòng đến Oakland. Chuyến bay 205 đã rời JFK vào lúc 8 giờ 25 phút sáng và vừa bay qua Pennsylvania. Khi tòa tháp bị đâm, K các máy bay khác của JetBlue đang trên đường tới Orlando, Tampa và West Palm Beach. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp luôn nằm trong kế hoạch của họ đã nhanh chóng được thành lập. Trong một phòng dự phòng sẽ luôn có người túc trực cả ngày lẫn đêm và mọi người sẽ thay phiên nhau trả lời điện thoại. Andrews đang ở trong văn phòng của mình để làm nốt những công việc cuối cùng trong ngày cuối cùng của cô với tư cách phó chủ tịch nhân sự. Cô đã quyết định dừng các công việc phải chịu trách nhiệm hàng ngày để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình ở vùng núi bên ngoài Albuquerque. Người thay thế của cô, cựu giám đốc bán lẻ Vinnie Staples, vừa báo cáo vào buổi sáng hôm đó cho ngày làm việc đầu tiên của mình ở JetBlue. Văn phòng của Ruth có thể nhìn xuống hạ Manhattan mà không bị cản trở về tầm nhìn. Và cô là một trong số vài người tận mắt chứng kiến cảnh chiếc máy bay thứ nhất, chuyến bay 11 của American Airlines đâm vào tòa tháp phía Bắc vào lúc 8 giờ 46 phút sáng. Chẳng bao lâu sau, cô cùng các đồng nghiệp nhìn thấy các cột khói đen bốc lên từ các tòa tháp cách xa 10 dặm. Neilman và Bagger bước vào và, như Neilman nhớ lại sau này, có điều gì đó quật thẳng vào chúng tôi bởi vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành hãng hàng không của quê hương New York. Và giờ đây, quê hương này đang bị tấn công. Bằng chứng rõ phòng làm việc của mình, một bức ảnh chiếc máy bay đầu tiên của JetBlue đang bay ở độ cao thấp hơn trung tâm thương mại, quá gần đến nỗi dường như nó bị đâm vào các tòa nhà. Jackie Sanford, một tài năng tiếp thị khác đến từ Virgin, đã sắp đặt để chụp bức ảnh này thuê một nhiếp ảnh gia từng làm việc ở Top Gun lái chiếc Learjet của Airbus, một chiếc máy bay đóng thế đã được FAA thông qua ở độ cao chỉ 2.000 feet bên trên Manhattan. Giờ đây FAA ra lệnh cho tất cả các máy bay bị cấm bay trên không phận của quốc gia, không nói khi nào họ được phép cất cánh trở lại. Đường dây điện thoại bị tắc nghẽn với các cuộc gọi đến từ phi đội JetBlue trên toàn quốc. Các máy bay của JetBlue phải đổ xuống những nơi xa lạ như Wichita, Kansas và Raleigh, Bắc Carolina. Một số nhân viên ở trụ sở chính của JetBlue nhảy lên ô tô và lái hàng tiếng đồng hồ đi khắp nơi để giúp đỡ các đồng nghiệp đang bị mắc kẹt của họ. Tổng cộng gần 5.000 chiếc máy bay thương mại tại Hoa Kỳ bị hủy bay trong hơn 48 tiếng đồng hồ. Một chi tiết trong ngày hôm đó không nhận được nhiều sự chú ý từ bên ngoài. Các hành khách đang có mặt trên những chiếc máy bay của JetBlue buổi sáng hôm đó là những hành khách duy nhất có thể xem truyền hình trực tiếp cảnh tượng khủng khiếp xảy ra tại trung tâm thương mại và lầu năm góc. Điều này có khả năng gây ra một cuộc hoảng loạn. Một lý do mà tất cả các máy bay đều phải hạ cánh là vì lo sợ rằng vẫn còn những tên không tặc khác đang ở trên đó. Tất nhiên, vẫn luôn có mối lo ngại rằng chương trình truyền hình trực tiếp trên không có thể đặt khách hàng vào tình thế không thoải mái khi xem 24/7 một thảm họa hàng không, và các hãng hàng không thương mại từ lâu đã có các bộ phim xem trên máy bay được kiểm soát nhằm loại bỏ các cảnh chiếu liên quan đến vấn đề an toàn hàng không. Thậm chí còn cắt bỏ cả một cảnh quan trọng trong phim Người đàn ông mưa mà nhân vật do Dustin Hoffman đóng đọc thuộc lòng thống kê về các tai nạn hàng không. Nhưng như các tiếp viên hàng không của JetBlue sau đó kể lại, ngược lại, việc xem trực tiếp trên truyền hình dường như giúp cho khách hàng của họ bình tĩnh vào buổi sáng ngày hôm đó. Họ hiểu rõ tại sao máy bay phải hạ cánh một cách bất thường. JetBlue luôn có tùy chọn về các chương trình tin tức được kiểm duyệt và họ có thể triển khai chức năng phát chậm. Tuy nhiên, họ đã chọn lựa không làm vậy. Quyết định này được cho là đúng đắn vào ngày hôm đó. Doreen LaFrancy, tổ trưởng tổ dịch vụ bay, đang lái xe về phía tây nhà ga Grand Central khi nghe tin về vụ tấn công trên đài phát thanh. Cô cùng Brian Manubay, một người quản lý dịch vụ trên không, đang trên đường đến Connecticut, nơi cô tổ chức bữa ăn trưa cho một số người trong phi hành đoàn tại các văn phòng ở Darien của JetBlue. Họ đã đi được nửa đường qua cầu Whiston để đến Bronx, nhưng họ thấy rằng cần phải về sân bay JFK ngay lập tức. LaFrancy nhanh chóng quay đầu xe và tăng tốc theo hướng về phía Queens ngay trước khi cây cầu bị cấm đi lại. 10 phút sau, họ đã có mặt tại sân bay ngay trước khi phi trường đóng cửa. Họ thấy nhà ga số 6 chật kín hành khách. Nhiều người trong số họ cầm tấm vé của JetBlue trên tay, nhưng nói đúng hơn là đã bị trục xuất khỏi các nhà ga khác. Hầu hết các hãng hàng không đã đóng cửa vào nhà ga của họ ngay sau các cuộc tấn công, không theo lời khuyên của cơ quan quản lý cảng. Những người đang phải hành động hết sức thận trọng, ai mà biết được liệu có những kẻ tấn công khác vẫn ẩn nấp đâu đây hay không? Một số người nói Manubay là có một tin đồn được lan truyền tại sân bay rằng nếu bạn đi đến chỗ JetBlue, họ sẽ giúp bạn. Nguyên do của việc này như sau. Berger đã ngay lập tức gửi email cho toàn bộ nhân viên của JetBlue thông báo cho họ biết những thông tin ít ỏi mà ông nắm được, không cần phải đợi đến khi các cơ quan chức năng làm rõ. Mặc dù thông tin của Berger không chi tiết hơn những gì đang phát sóng trên truyền hình, hành động của ông đã giúp trấn an nhân viên và giữ cho hoạt động liên lạc được thông suốt. Một vài hãng hàng không cũng đã làm như vậy. Vì thế, các nhân viên của JetBlue đang chuyển tiếp bản tin của Berger cho các đồng nghiệp đang đói tin tức của họ ở các hãng hàng không khác. LaFrancy và Manubay thiết lập một quầy thông tin khẩn cấp để cố gắng giúp đỡ hành khách tìm đường đi cho mình. Nhưng giao thông ra vào thành phố hầu như bị đóng cửa. Mọi người vẫn đi lại lộn xộn. Trong đó có một nhóm sinh viên châu Âu đang trên đường trở về nhà. Một trong số họ rất hoảng sợ. Cô cần phải gặp bác sĩ bởi vì loại thuốc dùng theo đơn mà cô đang uống để chữa một căn bệnh nguy hiểm sắp hết. Có một bệnh viện nằm gần khuôn viên sân bay JFK và một vài nhân viên của JetBlue đã từng đến khám bệnh ở đó. LaFrancy nói rằng cô có thể đến đó. Một giờ sau, cơ quan quản lý càng nói rằng JetBlue cũng cần phải sơ tán nhà ga của mình. LaFrancy và Manubay ra thông báo. Bất cứ khách hàng nào cũng có thể đi cùng họ đến một khách sạn sân bay gần đó để ở tạm cho đến khi họ tìm ra một nơi khác để đi. Trong 3 ngày tiếp theo, cặp đôi của JetBlue nằm ngủ trên những chiếc giường nhỏ xíu trong một phòng khiêu vũ gần Bedford. Cùng với hàng trăm hành khách bị di tản, có vẻ như không ai có thể ra khỏi đó được. LaFrancy không cần phải hỏi ý kiến cấp trên của mình khi làm công việc từ thiện này. Buổi sáng ngày hôm đó, Newman và Berger đã nói với bất cứ ai ở hiện trường gọi điện đến rằng họ chỉ nên làm theo lương tâm của mình và không ai đặt ra câu hỏi về vấn đề chi phí. Cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn. Al Spain đang dự một cuộc họp các giám đốc an toàn bay ở Toronto vào buổi sáng ngày 11. Ông thuê một chiếc xe và lái không nghỉ trong 20 tiếng đồng hồ để trở về New York. Khi đến Queens, ông ra ngay sân bay và góp một tay giúp đỡ mọi người. Những hành khách được JetBlue giúp đỡ vào thời điểm đó rất đa dạng. Ông nhớ lại, một nhóm khách du lịch đến ngày phải bay về châu Âu trên máy bay của hãng hàng không Delta cuối cùng cũng được an toàn trong một nhà trọ cách sân bay vài dặm. Hành lý của họ vẫn còn nằm ở sân bay nên họ không có quần áo để thay. LaFrancy đã phát áo thun của JetBlue cho tất cả mọi người. Vì vậy, hãy tưởng tượng xem Delta sẽ cảm thấy như thế nào khi họ nhìn thấy nhóm người đông đảo này xuất hiện trong những chiếc áo thun của JetBlue. Bởi vì chính chúng tôi, chứ không phải họ đã chăm sóc khách hàng của họ. Spain nói, JetBlue không chỉ phân bố người khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Một nhóm người đang ở cơ sở của Airbus tại Pháp để tiếp nhận chuyên cơ thứ 18 cho đội tàu nhanh của mình, Jim Hunnat, một chuyên gia trong các giao dịch mua bán máy bay, người gần đây mới vào làm ở công ty với vai trò trợ lý cho tổng cố vấn. Anh đang chuẩn bị lên chuyến bay mở màn của chiếc máy bay vừa mua được thì nghe tin về sự kiện vừa xảy ra. Không phận Hoa Kỳ đã đóng cửa nên anh quyết định ở lại Pháp thêm vài ngày. Một điều mà trong các tình huống khác chắc hẳn sẽ được chào đón nồng nhiệt. Nat còn trẻ, độc thân và nói thành thạo tiếng Pháp vì đã từng làm trợ lý cho một công ty luật ở Paris. Mặc dù vậy, lúc này anh cảm thấy tuyệt vọng vì không tìm được đường về nhà để chia sẻ với công ty những gì mà họ đang phải đối mặt. Anh gọi vài cuộc gọi về và được cho biết rằng có thể chiếc máy bay của JetBlue sẽ được phép bay vào không phận của Hoa Kỳ trước các chuyến bay thương mại thông thường. Nói cho cùng, đây chỉ là một chuyến bay giao nhận hàng với một vài hành khách được sàng lọc. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc chắn có nhiều người khác đang ở đây nhưng không thể trở về được, trong khi đó toàn bộ máy bay của tôi lại để trống. Vì vậy, nhóm đã đưa ra một thông báo lan truyền bằng miệng. Bất cứ ai đang ở miền Nam nước Pháp cần phải bay về New York sẽ được bay miễn phí trên chiếc máy bay của JetBlue. Khoảng vài chục người rất vui mừng chấp nhận lời đề nghị này. Và thứ Sáu, ngày 14 tháng 9, chiếc máy bay Airbus mới nhất của JetBlue lăn bánh trên đường băng riêng của nhà sản xuất. Khi họ cất cánh, một nhóm các công nhân ở nhà máy đứng bên cạnh đường băng long trọng nâng một lá cờ Mỹ lớn khi chiếc máy bay lăn qua. Người phi công cảm thấy nghẹn ngào, rất nhiều người trong số hành khách tuôn trào nước mắt. Vài tuần tiếp theo, sự thật ảm đạm. Dave Barger, người dường như biết tất cả mọi người trong ngành hàng không và nền chính trị ở New York, đã tham dự vài đám tang trong cùng một ngày. Một người là bạn thân của ông, thanh tra cơ quan, cảnh sát cảng Tony Infanti, đã thiệt mạng trong một dòng người đổ xô vào trung tâm thương mại chỉ vài phút trước khi tòa tháp phía Nam sụp đổ. Neil Levin đang ăn sáng tại Windows on the World trên tầng 107 của tòa tháp phía Bắc khi bị chiếc máy bay đâm vào. Ông không bao giờ ra khỏi đó nữa. Vài tuần sau đó, vào một ngày tháng 9 trong xanh, Gareth Edmondson-Jones lên một chiếc máy bay gần như là trống rỗng của JetBlue để đến Buffalo, ngồi đó và chờ cho số khách hàng còn lại lên máy bay. Anh cứ chờ và chờ. Nó gợi cho tôi suy nghĩ rằng, Chúa ơi, mọi việc sắp sửa xấu đi. Tôi không biết liệu chúng tôi có vượt qua được chuyện này không. Giao thông hàng không giảm mạnh trên khắp đất nước và trong một tháng đầu tiên sau cuộc tấn công, những du khách sợ hãi được phép hủy các chuyến bay mà không phải nộp phạt. Nhiều ngàn người đã làm thế. Hầu hết các hãng hàng không đã giảm lịch trình của mình xuống đến 20% và đang gửi một số lượng lớn các máy bay dư thừa trong một bãi đậu máy bay ở sa mạc Mojave. Tuy nhiên, bất chấp việc các lãnh đạo của JetBlue nghĩ như thế nào về khả năng sống sót của mình, phát biểu trước công chúng của họ tỏ ra rất lạc quan. Họ hứa sẽ không sa thải bất cứ ai. Họ hứa sẽ duy trì các tuyến bay đến tất cả các thành phố trên bản đồ các tuyến đường của họ, mặc dù họ cũng đã cắt giảm nhẹ số lượng chuyến bay hàng ngày. Nhưng các thành phố mới lại là một chuyện khác. Trong vài tuần, Newman dự định sẽ khai trương dịch vụ bay được mong chờ của hãng ở sân bay Dulles của Washington. Nhưng giờ đây, điều đó dường như đặc biệt không thích hợp trong bối cảnh một lễ kỷ niệm sắp diễn ra ở thủ đô và lễ khai mạc đó đã dừng lại. Đến giữa tháng 10, mọi thứ bắt đầu được cải thiện dần dần. Barger và Newman viết một thông báo gửi cho các nhân viên với giọng điệu lạc quan thông thường có thể khiến cho những người nghiêm túc phải nổi nóng. Chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi rừng rậm, họ viết. Khi việc đặt vé tăng mạnh hơn, họ nói, chiến tranh ở Afghanistan và nỗi sợ hãi, bệnh than sẽ để lại hậu quả nặng nề. Chúng ta cần phải thực tế khi nghĩ về những thách thức mà JetBlue tiếp tục phải đối mặt. Họ lưu ý rằng JetBlue đã giảm giá và số ghế được lấp đầy đang tăng lên một cách đều đặn, đến hơn 70%. Tuy nhiên, hãy nhớ đó là nhờ vào giá vé 29 đô la để đến Buffalo và 99 đô la để đến California. Chúng ta còn lâu mới tới được điểm hòa vốn. Bức thư tiếp tục đi vào chi tiết. Các biện pháp hiệu quả đã được thông qua để không phải sa thải nhân viên. Họ đã yêu cầu các phi công và phi hành đoàn giảm giờ bay cho đến khi lịch trình quay trở lại với mức trước ngày 11 tháng 9. Sau đó nhân viên được trả lương theo giờ để cắt giảm mức lương. Một thành viên trong phi hành đoàn của JetBlue quyết định rằng họ không thể tiếp tục bay được nữa. Tại các hãng hàng không khác, con số này còn cao hơn. Tuy nhiên, nhiều nhân viên hàng không tự nguyện nghỉ việc trong vòng vài tuần sau vụ không tặc. Hơn 100.000 nhân viên hàng không ở Mỹ đã nghỉ việc. Mặc dù đang làm tốt hơn hầu hết các hãng hàng không khác, JetBlue vẫn phải tìm cách để ở lại cho ngành kinh doanh này, để những cái mông trở lại ghế ngồi, như trợ lý Fiona Morrison của Edmondson Jones nói. Trong gần như suốt mùa hè, JetBlue đã mất đi gần 2 triệu đô la doanh thu mỗi ngày, và sau vài tuần đầu tiên sau cuộc tấn công, con số này được giảm xuống một nửa. Trong khi quy mô của JetBlue là một lợi thế, họ không có nhiều thứ để cắt giảm, đó cũng là một nhược điểm. Dư luận sẽ suy luận một cách logic rằng nếu các hãng hàng không lớn đang cắt giảm ở mức bằng vài hãng JetBlue, vậy thì một hãng hàng không mới khởi nghiệp như JetBlue chắc hẳn sẽ biến mất. Họ cần tìm ra một cách khôn khéo để đưa ra thông điệp của mình. Tất cả chúng tôi đều ngần ngại, cố gắng tìm cách nói để không quá mang tính thương mại hoặc quá tàn nhẫn. Edmondson Jones nhớ lại, và làm thế nào để bán vé khi, tất nhiên rồi, mọi người đều tập trung vào vấn đề an toàn và an ninh, hai chủ đề mà một hãng hàng không không bao giờ có thể đề cập đến trong quảng cáo của mình. Từ lâu, đã có một quy tắc bất thành văn trong ngành hàng không là các công ty sẽ không công khai nói về sự an toàn, hoặc còn tệ hơn nữa, khi cố gắng đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tuyên bố họ an toàn hơn đối thủ của mình. Không chỉ bởi vì loại đối thoại công khai này sẽ thổi bùng lên nỗi sợ bay nói chung, mà còn vì những người trong ngành hàng không cũng biết rằng mặc dù các tai nạn chết người rất hiếm khi xảy ra, các sự cố chẳng hạn như bánh đáp bị hỏng, một động cơ bị cháy vẫn xảy ra thường xuyên và hầu hết không được công chúng để ý tới. Không hãng hàng không nào có thể nói một cách chắc chắn rằng một tai nạn nghiêm trọng hơn sẽ không thể xảy ra với mình. Do đó, khi một tai nạn chết người xảy ra với một hãng hàng không, tất cả các hãng hàng không khác sẽ dừng các quảng cáo của mình trong một khoảng thời gian để bày tỏ sự tôn trọng. Mọi người đều thừa nhận rằng trong ngành hàng không, một bi kịch phản ánh toàn bộ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đã đi quá xa, đến nỗi các hãng hàng không thấy mình như đang trong một vùng đất chưa được khai phá. Khi dịch vụ hàng không bắt đầu từ từ quay trở lại, ít khía cạnh nào trong ngành kinh doanh này có thể được coi là bình thường. Vệ binh quốc gia đóng quân tại hơn 150 sân bay lớn để tạo dựng ấn tượng rằng an ninh đã được tăng cường. Nhưng hành động này bị công chúng chế nhạo, coi là làm cho có và không giúp được nhiều trong việc trấn an các hành khách đi máy bay. Khi cuộc tranh luận bắt đầu nổi lên về các biện pháp lâu dài hơn giúp ngăn chặn việc lặp lại của các vụ không tặc, Nelson đã tìm ra được một giải pháp. Một ngày sau các vụ tấn công, ông gọi điện cho các giám đốc điều hành của Airbus Industries ở Toulouse và yêu cầu giúp gia cố thêm các cánh cửa ngăn cách giữa buồng lái với cabin. Airbus đã phát triển và sản xuất một loạt các cánh cửa buồng lái Kevlar chống tấn công cho hàng không Thụy Sĩ và vẫn còn một số mẫu thừa đang nằm ở nhà máy của họ. Airbus không dự kiến là sẽ có thêm đợt đặt hàng cho những chiếc cánh cửa này. Neumann đã đi trước bằng cách ngay lập tức gia cố lại tất cả các cánh cửa của 18 chiếc máy bay trong đội bay của mình với chi phí khoảng 30.000 đô la. Ngày 15 tháng 10, Edmondson Jones thông báo với các phương tiện truyền thông rằng nếu họ đi đến sân bay Kennedy, thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy sẽ là các cánh cửa chống tấn công buồng lái đầu tiên trong ngành hàng không Hoa Kỳ. Một lần nữa, JetBlue có thể sử dụng kích thước nhỏ bé của mình như một lợi thế. Khó mà nhớ nổi nó lớn như thế nào. Anh nói tiếp, trong 24 tiếng đồng hồ, đó là chuyện lớn của quốc gia và chúng tôi phải trải qua một chặng đường dài để quay trở lại với việc kinh doanh. Bởi vì một khi bạn đã đề cập đến chủ đề này, điều để lại là chúng tôi là những người có suy nghĩ hướng về phía trước và là một công ty có ý thức về vấn đề an toàn. Neumann thậm chí còn chiếm được cảm tình của Bộ trưởng Bộ Giao thông Norman Mineta, người muốn trước tiên phải đưa ra một yêu cầu là tất cả các hãng hàng không phải thay thế các hàng rào mỏng manh đã thất bại trong việc bảo vệ sàn đáp khỏi những kẻ xâm nhập. Tiền sẽ là một vấn đề. Ngành công nghiệp đang phải đối mặt với những tổn thất nặng nề. Chính phủ sẽ phải rất khó khăn để yêu cầu các hãng hàng không trả tiền cho tất cả các cải tiến của họ. Trong khi các hãng hàng không lớn hơn đang đấu tranh với Quốc hội về số tiền của gói cứu trợ sắp tới, JetBlue dùng tiền của mình để nâng cấp vấn đề an ninh. Tuy nhiên, JetBlue đang rơi vào tình thế khó khăn. Quỹ tiền mặt của họ đang bốc hơi nhanh chóng. Ngày 12 tháng 11, thành phố New York bị tê liệt bởi một thảm họa hàng không khác. Không lâu sau khi cất cánh từ sân bay JFK, chuyến bay 587 của American Airlines trên đường tới Santo Domingo của Cộng hòa Dominica đã đâm vào khu lân cận của Queens, giết chết toàn bộ số người trên máy bay. Một chiếc máy bay của JetBlue chuẩn bị cất cánh đang ở gần đó, đến nỗi phi công kể lại rằng có nghe thấy tiếng nổ khi chiếc máy bay số bị bốc cháy. Lần thứ hai trong vòng 2 tháng, toàn bộ giao thông hàng không trên bầu trời New York lại được lệnh ngừng hoạt động. Tuy nhiên, sau vài tiếng đồng hồ, lệnh cấm bay đột nhiên bị hủy bỏ. FAA tuyên bố với một số người có vẻ là quá sớm rằng không có dấu hiệu của hoạt động khủng bố trong vụ việc này. Giờ đây, nguyên nhân được cho là hoặc do lỗ hổng cơ khí hoặc do lỗi của phi công trong việc điều khiển bánh lái của chiếc Airbus A300. Điều này chẳng giúp ích gì nhiều trong việc dập tắt nỗi lo lắng khi bước chân lên một chiếc máy bay. Khi ngày lễ tạ ơn đang đến gần, có thể thấy rõ một điều rằng dịp lễ thường là tuần du lịch bận rộn nhất trong năm, có lẽ là thất bại tài chính của các hãng hàng không và mức chiết khấu mà họ đưa ra để mang khách hàng quay trở lại cũng chỉ có giới hạn. Nếu bạn không muốn bay, có lẽ bạn có những lý do hợp lý và việc mua chuộc khách hàng sẽ chẳng đi đến đâu cả. John Owey nói, việc này xảy ra khi JetBlue đang cân nhắc giữa các công ty quảng cáo. Amy Curtis McIntyre đang lên kế hoạch cho gói quảng cáo 20 triệu đô la trong khu vực New York và các cuộc tấn công đã khiến cho mọi thứ rơi vào lãng quên. Sau sự kiện 11 tháng 9, mọi thông điệp quảng cáo mà chúng tôi đưa ra đột nhiên trông rất khó chịu, kỳ lạ và rất nhạy cảm. Cô nhớ lại, cũng như các hãng hàng không khác, JetBlue dừng tất cả các quảng cáo trong vài tuần. Rồi một ngày, Neumann bước vào văn phòng của cô và nói rằng họ không thể tiếp tục ngồi thụ động để nhìn hoạt động kinh doanh của mình tan biến đi được. Chúng ta phải hoạt động trở lại, Neumann nói. Họ vẫn chưa chắc chắn làm thế nào để bắt đầu lại. Cho đến khi Curtis McIntyre nhận được một cuộc điện thoại từ Paul Kepley, nhà sáng lập của hãng Astor, người đã tạo ra phong cách cho Alitalia và các công ty châu Âu ở Mỹ khác. Anh ấy đau khổ thay chúng tôi và cho thành phố Anh ấy rất chân thành và thông cảm. Cô nhớ lại. Rồi anh ấy nói, chúng tôi sẽ giúp các bạn bất cứ điều gì trong lĩnh vực tiếp thị. Cô quyết định để anh làm thử, nhưng trước tiên cô ngồi xuống và viết bản quảng cáo đầu tiên sau sự kiện 11 tháng 9. Quảng cáo thể hiện bức ảnh một lá cờ Mỹ đang tung bay trong gió với dòng chữ "Vẫn bay". Cô đưa nó cho Kepley và họ cùng nhau tạo ra vài bản in quảng cáo đen trắng trang nhã. Họ không bao giờ nói về chuyện tiền bạc, họ không bao giờ nói về chuyện ký hợp đồng, họ chỉ tham gia và giúp đỡ chúng tôi. Cô nhớ lại. Tiếp theo sau là một chiến dịch quảng cáo trên TV có tên gọi "Lý do để bay". Một câu kinh cầu nguyện đã được nói rào nhẹ về tất cả các lý do tại sao mọi người muốn đi du lịch và điều đó vẫn không thay đổi. Toàn bộ số tiền dành cho chiến dịch này chỉ dưới 25.000 đô la. Astor góp công lớn trong đó và vẫn tiếp tục góp phần của họ trong 3 năm tiếp theo. Vào đầu tháng 12, JetBlue bắt đầu đào tạo một lớp tiếp viên hàng không mới. Đó là một lớp học lớn hơn các lớp học thông thường. Và như người ta vẫn nói, đó là một lớp lớn học cứng rắn hơn. Họ gồm những người như Tom Farley, vừa nghỉ hưu sau 20 năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát của thành phố New York và sau nhiều năm thực thi pháp luật, ông tìm kiếm một công việc không quá buồn tẻ. Hoặc như Boris Newland, một người di cư từ Cuba, người đã từng là tiếp viên hàng không của American trước khi các cuộc tấn công xảy ra và thấy mình bị sa thải chỉ sau đó vài tuần. Khóa huấn luyện dài 3 tuần không thể tiến hành trừ khi nó đã được cập nhật. Trong lĩnh vực này, JetBlue được coi là đã đi trước các hãng hàng không khác. Hầu hết các hãng hàng không đều không cần thuê thêm người nữa. Gần 30 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng một video huấn luyện được tạo ra. Vào thời đó, các phi hành đoàn được hướng dẫn cách hợp tác với những kẻ tấn công nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Và trong thực tế, hầu hết các tên không tặc muốn giữ máy bay và hành khách như các con tin để đạt được một số mục tiêu, thả các con tin rồi trốn sang một nước khác. Ngành công nghiệp này đơn giản là chưa bao giờ chuẩn bị cho một viễn cảnh các tên không tặc có thể lái được máy bay. Vì vậy, JetBlue đã thuê một đoàn làm phim và một đội phản ứng đặc biệt ở bờ Tây để sản xuất ra một bài học mới. Một video đồ họa dạy các tân binh chống lại một cuộc tấn công bạo lực, cũng giống như những kẻ đã đốn ngã 50 đồng nghiệp của họ hồi tháng 9. Bài học đó có tiêu đề "Sự chống trả của JetBlue". Đối với những người mới xem qua video đó, nó là một cái nhìn thoáng qua sâu sắc đáng lo ngại về thế giới mới của phi hành đoàn phục vụ trên chuyến bay. Bằng video làm theo kiểu phim tài liệu có độ dài 5 phút mở đầu với một vài cảnh quay ấm áp và mờ tối. Các khách hàng thông thường bước lên máy bay và được phi hành đoàn tươi cười tiếp đón với câu chào, "Xin chào". Thực ra thì phi hành đoàn và các hành khách của họ đều là những nhân vật hảo hạng. Diễn viên chính là đội ngũ điều hành hay giám sát viên của JetBlue, Brian Manubay, với dáng người cao, da sậm màu và đeo kính râm đóng vai phản diện. Bộ phim nhảy sang cảnh 15 phút sau khi cất cánh. Hành khách đang dán mắt vào các màn hình TV ngay trước mặt họ. Tất cả chỉ trừ Manubay, người xuất hiện với dáng vẻ khả nghi đang lấy ra một cái kìm cắt hộp màu da cam từ nơi cất giấu trong ống quần dài của anh ta. Vài giây sau, anh ta đứng dậy và tiến về phía buồng bếp. Những tiếng hét vang lên khắp nơi. "Cứu tôi với! Ôi chúa ơi, cứu tôi với!" Brian tóm được một tiếp viên có dáng người gầy và hấp dẫn do Valentin, tổ trưởng tổ phục vụ trên không tại sân bay JFK đóng. Cô đang vòng tay quanh người để chống đỡ lại những cú đánh. Và sau đó là hình ảnh cận cảnh gương mặt của Jenkins, những vết rạch khủng khiếp máu đang rỉ ra từ hàng chục vết thương nhỏ. Sau đó đội tiếp viên chộp lấy các vũ khí tạm có sẵn trong bếp, cà phê nóng, bình chữa cháy cùng với vài cú đánh được sắp đặt khéo léo. Cảnh quay khép lại khi Brian đổ sập xuống sàn máy bay giữa đống bột chữa cháy ướt át. Tôi cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phi công nói từ phía bên kia cánh cửa buồng lái. Và cảnh quay tiếp theo chiếu cảnh các tiếp viên đang nói chuyện với phi hành đoàn bằng một thứ ngôn ngữ đã được mã hóa. Kết thúc phim là cảnh cơ trưởng được cho phép hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay gần nhất. Thông điệp mà cuốn video dựng lên về tình huống có thể xảy ra trên những chuyến bay bị không tặc là giúp cho các tiếp viên cảm thấy được trao quyền, Manubay nói. Và vì vậy, khi cần, họ có thể đẩy lùi một cuộc tấn công bằng trí thông minh nhạy bén và với sự trợ giúp của một vài vật dụng thông thường. Nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở đáng sợ về những thay đổi đã diễn ra về các quy tắc trên máy bay. Cho đến trước ngày 11 tháng 9, một phi công có thể rời vị trí của mình để giúp tháo gỡ các rắc rối xảy ra trong cabin. Trong thực tế, có nhiều cơn giận dữ bùng phát đã dịu xuống nhờ sự trợ giúp từ buồng lái. Nhưng từ sau ngày 11 tháng 9, các phi công phải ở nguyên vị trí của mình đằng sau các cánh cửa khóa chặt. Cuốn băng chỉ rõ rằng các tiếp viên hàng không từ giờ trở đi phải tự thân vận động, và trong khi khả năng xảy ra một vụ không tặc tiếp theo vẫn còn xa thì các trường hợp khẩn cấp khác lại là không quá xa vời như vậy. Trong thực tế, nhiều thành viên phi hành đoàn cảm thấy căng thẳng khi hành khách bắt đầu quay trở lại. JetBlue thậm chí còn có một bác sĩ tâm thần, tiến sĩ Matt, người đóng vai trò là nhà tư vấn của các thành viên phi hành đoàn. Có thêm các quy định mới về việc bao nhiêu hành khách có thể lại gần khu vực buồng bếp. Nếu họ lại gần buồng lái, các tiếp viên có trách nhiệm phải xua họ đi chỗ khác, không hẳn giống như cách phản ứng mà JetBlue đã biết. Cảnh sát hàng không liên bang thỉnh thoảng sẽ lên các chuyến bay của họ, và trong khi nhiệm vụ của họ là để bảo vệ chuyến bay, sự có mặt của họ lại có thể gây ra một cảm giác không thoải mái. Vài tháng sau đó, JetBlue công bố một thứ đầu tiên khác nữa, nhưng ban lãnh đạo của các hãng hàng không khác khó có thể sao chép được sáng kiến này ngay cả khi họ muốn làm điều đó. Để giúp các thành viên trong khoang hành khách vượt qua được việc mất đi sự hỗ trợ từ buồng lái, hãng đã lắp đặt các camera giám sát trong máy bay. Bằng cách đó, các phi công có thể thấy được những gì đang xảy ra phía sau và đưa ra phản ứng của mình. Việc này không chỉ giúp ngăn chặn việc phong tỏa giống như vụ 11 tháng 9, mà còn giúp các phi công xử lý các vấn đề y tế khẩn cấp. Họ có thể quyết định liệu một cuộc khủng hoảng có đáng để chuyển hướng chuyến bay đến một sân bay gần nhất hay không. Nhiều nhân viên trong các hãng hàng không khác không đồng ý với việc gắn camera trong buồng hành khách phía sau vì sợ rằng chúng sẽ được sử dụng để theo dõi hoạt động của họ. Trong thực tế, các phi công từ lâu đã đấu tranh chống lại việc lắp đặt camera giám sát trong buồng lái theo đề xuất của một số các chuyên gia an toàn như một công cụ để điều tra các vụ tai nạn. Bởi vì họ lo ngại rằng các nhà lãnh đạo hãng hàng không sẽ sử dụng chúng để chống lại họ. Tuy nhiên, JetBlue đang bị một số đối thủ cạnh tranh theo sát và họ quan tâm đến việc sao chép lại cuốn video chống không tặc của hãng hàng không này. Và JetBlue trả lời rằng họ rất vui được chia sẻ nó với bất kỳ hãng hàng không nào đề nghị. Nói cho cùng, tất cả bọn họ đang chống lại một kẻ thù chung. Trong một thời gian ngắn sau các cuộc tấn công, dường như có một lệnh đình chiến được tuyên bố với các hoạt động cạnh tranh khốc liệt trong ngành. Hầu hết các lãnh đạo trong ngành hàng không vẫn giữ im lặng khi Quốc hội thông qua một gói giải cứu 15 tỷ đô la, không chỉ đền bù cho các hãng hàng không về những gì họ đã mất trong 2 ngày đóng cửa hoàn toàn trong tháng 9, mà còn để thiết lập một quỹ hỗ trợ tài chính cho phép các hãng hàng không đang gặp khó khăn nộp đơn xin bảo lãnh cho khoản vay, tương tự như chương trình đã được thiết lập để giải cứu cho tập đoàn ô tô Chrysler vào cuối những năm 1970. Rất ít người dám chỉ ra một sự thật rõ ràng rằng một số các hãng hàng không lớn đã gặp rắc rối từ trước sự kiện 11 tháng 9 và rằng ngành công nghiệp bị thống trị bởi nửa tá gã khổng lồ giá vé cao có khả năng phải nằm trong sự giám sát một lần nữa. Ngày 11 tháng 4 năm 2002, JetBlue quyết định phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Một việc làm đã bị hủy bỏ vào đúng 7 tháng trước đây. Công ty đã phát hành 5,8 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá chào bán ban đầu là $27 với biểu tượng JBLU. Bên ngoài sàn giao dịch Nasdaq tại số 4 Times Square, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine thu hút hàng ngàn người tham gia. Cảnh sát đã phải chặn các đường phố gần đó, nhưng JetBlue đã quyết định tổ chức lễ ăn mừng theo kế hoạch của mình, thiết lập một mô hình phòng chờ lên máy bay trên vỉa hè. Người con cả của Newman, Ashley, 20 tuổi, đang cùng các tiếp viên hàng không phân phát các gói khoai tây chiên màu xanh và những chai nước cho khách qua đường. Vào thời điểm kết thúc giao dịch lúc 4 giờ chiều, giá cổ phiếu của JetBlue đã tăng lên $47, trở thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu thành công nhất trong năm cho đến thời điểm đó. Vào mùa hè năm 2002, an ninh sân bay đã trở thành một cái gì đó giống như một thói quen. Trong khi du lịch hàng không vẫn ở mức thấp hơn năm bình thường, năm 2000, và nhiều hãng hàng không lớn nhất vẫn còn ngập sâu trong các khó khăn về tài chính, JetBlue giờ đây mỗi quý đã đều đặn thu được lợi nhuận và là minh chứng đầy đủ cho quyết định phát hành cổ phiếu ra công chúng của mình. Thành công của JetBlue bề ngoài có thể được giải thích bằng các nguyên lý kinh tế cơ bản. Cấu trúc chi phí gọn nhẹ của hãng có thể chịu đựng được cú sốc tốt hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh của họ. Và việc Newman quyết định tham gia vào các tuyến đường dài, nơi ô tô không phải là một lựa chọn thay thế, giờ đây giống như một lời tiên tri. Nhưng JetBlue đã làm được nhiều hơn là chỉ sống sót. Họ thậm chí còn phát triển mạnh hơn những mong chờ nóng bỏng nhất. Và do đó, ở đây có nhiều việc khác để làm hơn. Một loạt các hoạt động thí điểm được thực hiện, chẳng hạn như chương trình bay thường xuyên của họ, mà khi được tung ra vào mùa thu năm đó đã khiến họ có biệt danh JetBlue như Lando Associates đã từng đề xuất. Ấn tượng này đã được xác nhận trong một số các nghiên cứu người tiêu dùng thực tế. Vào cuối năm 2001, 54% trong số 15.000 khách hàng của JetBlue nói rằng họ nghe nói về hãng hàng không thông qua truyền miệng. Các quảng cáo chiếm 24% và 13% biết về hãng hàng không thông qua các phương tiện truyền thông. Một năm sau, nhân tố truyền miệng chiếm đến gần 60% những người được khảo sát. Các hoạt động quảng cáo rơi xuống mức thấp hơn 20%. Dường như JetBlue đã trở thành một ví dụ điển hình của điểm bùng phát, một hiện tượng được mô tả trong cuốn sách cùng tên của Malcolm Gladwell, một nghiên cứu về xu hướng tiêu dùng có thể lây lan giống như bệnh dịch như thế nào. Newman đã đọc cuốn sách này và rất ấn tượng với thông điệp mà nó đưa ra, đến nỗi ông mua một loạt cuốn sách đó cho tất cả các nhà quản lý của ông. Nó chứng tỏ rằng bạn không cần phải chi ra hàng tỷ đô la cho quảng cáo để mọi người biết đến bạn, ông nói. Khi lễ kỷ niệm các cuộc tấn công lần đầu tiên đang đến gần, JetBlue lặng lẽ thực hiện một hành động khác nhằm ghi nhớ ngày đó. Trong vài tuần đầu tiên sau ngày 11 tháng 9, các khách hàng đã hủy chuyến vì sợ bay đã được tặng một thẻ giảm giá có hiệu lực trong vòng một năm đối với các chuyến bay trên các máy bay của JetBlue trong tương lai. Cho đến đầu mùa hè, Rất nhiều phiếu giảm giá chưa hề được dùng đến. Vì vậy JetBlue đã giao cho một nhóm các đại lý đặt vé theo dõi từng người trong số các khách hàng này và nhắc nhở họ rằng thẻ giảm giá sẽ hết hạn trong 3 tháng tới. John Owens nhớ lại. Họ đã vô cùng ngạc nhiên, ông nói, bởi vì nhiều người trong số họ không còn nhớ đến tấm thẻ này nữa. Không có cuộc tranh luận nào về việc có nên làm như vậy hay không, vì gọi điện cho họ là một việc đúng đắn cần phải làm. Một ngày sau ngày lễ lao động năm 2002, mọi người phát hiện ra rằng có một khía cạnh trong ngành hàng không không hề thay đổi. Đó là cuộc di tản hàng năm của các giám đốc điều hành đến Aberdeen ở Encampment, Wyoming, nơi các căn cứ Stedore tụ tập năm đó. Như thể không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Gần một năm nữa trôi qua kể từ các cuộc tấn công vào trung tâm thương mại và lầu Năm Góc. Vì vậy không có lý do gì để từ bỏ truyền thống đáng kính này. Đặc biệt là với nhiều người tham dự, họ có thể có một khoảng thời gian ngắn thoát khỏi các thông tin xấu. Tổng hợp lại, các hãng hàng không đã mất gần 10 tỷ đô la trong 12 tháng gần đây. Đối với Neumann, còn có một số lý do cấp bách hơn để tham dự, mặc dù ông chỉ mới điều hành một hãng hàng không trong 2 năm rưỡi. Ông đã được chọn làm thành viên suốt đời của tổ chức này, một vinh dự mà trong quá khứ, người được chọn phải diễu hành một cách vụng về trong một chiếc áo choàng nhung và chiếc quần bó sát cùng những trang phục khác của các conquistadors, cưỡi ngựa đi xung quanh, vung gươm và ngọn đuốc rực lửa. Hãng hàng không của Neumann là một trong hai hãng đạt được lợi nhuận trong năm qua. Southwest của Kelleher là hãng còn lại. Cổ phiếu của JetBlue đã tăng vọt và công ty non trẻ của ông chỉ với 32 chiếc máy bay và 3.000 nhân viên đã có một số vốn trên thị trường lớn hơn United và US Airways cộng lại. Trong khi hai hãng này có khoảng 1.000 máy bay và 150.000 nhân viên, với sự tàn phá chung cho ngành công nghiệp, không khó để hình dung ra được rằng vài đồng nghiệp của Neumann đang thầm hy vọng thành công của ông chỉ là sự may mắn nhất thời. Tại hội trại, tất cả mọi thứ tạm thời bị lãng quên, nhưng vì khoảng cách nới rộng ra giữa các hãng hàng không lớn và những người anh em giá rẻ của họ, điều này đã thay đổi. Trong thực tế, nhiều lãnh đạo trong các hãng hàng không khác bắt đầu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn đối với sự nổi dậy ngày càng tăng của JetBlue. Không lâu trước sự rút lui của hãng hàng không, giám đốc Gordon Bithan và cũng là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng của Continental Airlines rõ ràng đã thể hiện sự mất cảnh giác của mình khi nói chuyện với một phóng viên của tạp chí Times trong một bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí quốc gia. Tôi không nghĩ rằng JetBlue có cơ hội thu lợi nhuận tốt hơn hàng trăm người tiền nhiệm khác. Những hãng hàng không mới mở, các nhân viên mới, giá vé thấp, những chia sẻ cảm xúc. Tất cả bọn họ đều là những kẻ thua cuộc. Neumann thấy buồn cười. Buồn cười đến nỗi trong thực tế, ông đã ra lệnh in các tấm poster có ghi câu nói của Bethune bằng dòng chữ in đậm và dùng chúng để trang trí các bức tường trong các văn phòng quanh trụ sở. Neumann sau đó cảm ơn Bethune vì đã mang đến cho ông một câu nói được khắc ghi để nâng cao tinh thần đội ngũ của mình. Trong năm tới, ông sẽ cần đến nó. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần thứ 7 của quyển sách Đường Bay Xanh. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 8 của quyển sách này nhé.